tìm hiểu tính cách khách quan của các thị kiến hay các cuộc hiện ra. Đây là đề tài của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Cả những người có đức tin cũng như không có đức tin đều khẳng định rằng điều họ thấy trong một thị kiến là có thực, nghĩa là hiện diện một cách khách quan trong không gian và thời gian, cũng giống như các đối tượng bình thường khác mà họ cảm nhận được qua các giác quan. Truyền thống Kitô giáo thường phân biệt ba loại thị kiến. Thị kiến thứ nhất gồm những đối tượng có tính thể lý. Những hình tượng hiện ra được chúng ta nhìn thấy bằng đôi mắt thể xác và nghe được bằng lỗ tai bình thường của chúng ta. Loại thị kiến thứ hai là những đối tượng thể chất nhưng được thấy và nghe không bằng tai mắt xác thịt, mà bằng óc tưởng tượng. Chẳng hạn, người chết là cha tôi hiện về với tôi, nhưng khi tôi nhắm mắt lại thì ông biến mất. Đây là một thị kiến có tính thể lý. Trái lại, nếu trong trí tôi lại thấy cha tôi nhảy múa, mặc dù suốt đời ông phải nằm liệt một chỗ, thì đây chỉ có thể là một sự nhìn thấy trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Những thị kiến tưởng tượng tuy vậy lại khác với ảo tưởng. Người bị ảo tưởng lẫn lộn thực tại thể lý với óc tưởng tượng. Trái lại, trong những thị kiến tưởng tượng, chúng ta vẫn ý thức được rằng điều chúng ta nhìn thấy không hiện diện trong thực tại thể lý. Chúng ta chỉ thấy bằng con mắt của linh hồn, chứ không bằng con mắt xác thịt. Ngoài hai loại thị kiến trên đây, truyền thống Kitô giáo còn nói đến thị kiến tinh thần, tức những thị kiến không có hình tượng, âm thanh, nhưng chỉ được nhìn thấy bởi tâm trí mà thôi. Nhà thần bí nổi tiếng của giáo hội Công giáo vào thế kỷ thứ 16 là Thánh Gioan Thánh Giá, xem thường những thị kiến thể lý. Vị thánh này khẳng định rằng hầu hết những thị kiến này là những phóng ảnh từ tiềm thức của chúng ta. Theo thánh nhân, dù có chân thật đến đâu, những thị kiến như thế không giúp ích gì cho sinh hoạt thần bí đích thực. Về phần mình, nhà thần học thời danh của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner thì lại có một cái nhìn thực tiễn về những thị kiến thể lý này. Cha ghi nhận rằng những loại thị kiến này cũng diễn ra trong bầu khí tâm lý tự nhiên như các giấc mơ chẳng hạn, và như vậy cũng là kết quả của hoạt động tiềm thức của người có thị kiến. Tuy nhiên, cũng có những thị kiến hoàn toàn vượt qua khả năng bình thường của người được thị kiến. Đó là trường hợp của thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức, khi Đức Mẹ tự xưng với tước hiệu "Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội". Đây là danh xưng hoàn toàn nằm ngoài tiềm thức của thánh nữ. Những bí mật Fatima cũng là điều hoàn toàn vượt quá khả năng bình thường của ba trẻ em một đồng. Các em chưa từng có những hiểu biết về địa lý, chính trị, lịch sử và xã hội, đều có thể tưởng tượng ra những kinh hoàng mà chủ nghĩa cộng sản sẽ gieo rắc. Giải thích như thế nào về các thị kiến hay các cuộc hiện ra? Các nhà chuyên môn về những hiện tượng phi thường đưa ra hai lối giải thích. Có người đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của người chết để giải thích về các thị kiến hay các cuộc hiện ra. Theo giả thuyết này, một phần của người chết tiếp tục hiện diện sau cái chết của thân xác. Giả thuyết này cho rằng một phần của ý thức hay nhân cách có thể hiện diện bên ngoài thân xác. Điều này giải thích được tại sao chúng ta không thể phân biệt được những cuộc hiện ra của người chết với người sống. Trong cả hai trường hợp, đều có sự hiện diện bên ngoài thân xác. Chỉ có sự khác biệt là khi con người chết, sự xuất hiện của họ trở nên thường xuyên hơn. Thật ra, các nhà nghiên cứu không hoàn toàn đồng ý với giả thuyết này, bởi vì không ai biết được thế nào là hiện diện mà không có thân xác. Giả thuyết này không giải thích được các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu khi Ngài bảo các môn đệ sờ vào thân xác Ngài, hoặc khi Ngài ăn uống trước mặt các ông. Giả thuyết thứ hai mà một số nhà chuyên môn đưa ra để giải thích các thị kiến hay các cuộc hiện ra là sức mạnh của thần giao cách cảm. Theo lối giải thích này, thì thông tin từ người chết hay một người khác được truyền vào tiềm thức của người nhận. Từ đó, người nhận biến thông tin ấy thành những hình ảnh sống động. Trong trường hợp này, ánh sáng và âm thanh là máng thông thường để thông tin được trao đổi. Tâm trí của người nhận đưa ra ánh sáng những gì họ nhận được trong tiềm thức. Như thế, cảm nghiệm về một cuộc hiện ra có thể là điều có thực, ngay cả khi hình ảnh trong cuộc hiện ra đến từ óc tưởng tượng của người nhận. Lý thuyết này có thể được giải thích tại sao khi xuất hiện, người chết thường thấy mặc những quần áo mà người được hiện ra đã thấy trước đó. Lý thuyết này giải thích được tại sao khi hiện ra, một vị thánh thường giống với chân dung có sẵn trong tượng, trong tranh, hay ngay cả giống một người thân quen. Sự tương đồng này cho thấy có sự cộng tác của ý thức và tiềm thức trong việc tạo ra biến cố. Lý thuyết này giải thích rằng khi hiện ra với thanh niên thiếu nữ tại Medjugorje, cựu Nam Tư, Đức Mẹ phục sức như một phụ nữ Croat. Tại Lộ Đức, thánh nữ Bernadette thấy Đức Mẹ giống như người dì thân nhất của mình. Tại Fatima, Lucia đã thấy Đức Mẹ giống như trong bức tượng tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi. Sự tương đồng này không hề là một bằng chứng rằng các thị kiến là giả hiệu, mà chỉ chứng tỏ rằng óc tưởng tượng là một yếu tố quan trọng trong kinh nghiệm vô cùng phức tạp của thị kiến. Dù có được chấp nhận hay không, hai giả thuyết trên đây cũng có nhiều hệ lụy đối với các thị kiến có tính cách tôn giáo. Trước hết, hai lối giải thích trên đây nhắc nhở chúng ta rằng mục đích của những thị kiến chính là sự biến đổi tinh thần và thiêng liêng của người được thị kiến. Một cách nào đó, thị kiến là biểu hiện của chính sự biến đổi trong đời sống thiêng liêng của người được thị kiến. Người được thị kiến luôn cảm thấy được thúc đẩy để tiến xa hơn trong sự kết hợp mật thiết với Chúa. Điều thứ hai mà hai lối giải thích trên đây có thể gợi lên cho chúng ta là có một số thị kiến hoàn toàn đến từ thần giao cách cảm. Trong trường hợp này, những người được thị kiến có thể chưa đạt được một trình độ trưởng thành thiêng liêng cao độ, nhưng đồng thời cũng chưa ý thức được những hiện tượng phi thường không lý giải được. Chính vì thế mà họ gán những thị kiến đó cho Thiên Chúa. Kỳ thực, đó có thể chỉ là kết quả của những giao tiếp qua thần giao cách cảm. Giả thuyết về sự tồn tại của con người sau khi chết, cũng như sức mạnh của thần giao cách cảm, có thể giải thích được những cảm nghiệm mà con người có được về các vị thánh. Nếu quả thật, tâm linh con người hoàn toàn được giải thoát sau khi chết, và mục đích của những cuộc hiện ra cho họ là để nhắn nhủ người sống, thì chắc chắn các thánh có đủ lý do để hiện ra với chúng ta. Tuy nhiên, không phải vì người hiện ra được nhận diện như một vị thánh mà cuộc hiện ra đó được xem là một phép lạ. Bởi vì nếu sự xuất hiện của người chết được xem như một hiện tượng tự nhiên và bình thường, thì việc hiện ra của các thánh cũng chẳng phải là điều đặc biệt, mà chỉ là cách thế Thiên Chúa muốn thông truyền với con người. Điều quan trọng chính là phải tìm ra bằng chứng cho thấy rằng các cuộc hiện ra đó bắt nguồn từ Thiên Chúa. Và để chứng minh tính cách thần linh đó, cần phải xem xét nội dung của các cuộc hiện ra. Đây chính là công việc mà giáo hội luôn làm khi cho điều tra về các cuộc hiện ra vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.